52. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. 3 chấm.
Ê, cũng xin trả lời cái câu hỏi gắn tắt này là câu hỏi rằng là Đức Phật dạy là mọi người nên dịch từ cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Vậy mà khi Đức Phật giáng sanh thì Ngài có trong khi đi bãi bước rồi tay chỉ lên trên, tay chỉ xuống dưới, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Vậy là Đức Phật coi như tự mình còn chấp nhận là cái bản ngã của mình là cao quý hơn hết. Thì cái việc này á, nó đơn giản nhưng mà cũng trả lời phải nó cũng hơi dài dài. Là Đức Phật thuyết pháp á, vận dụng cái tứ tất đàn. Ví dụ như giờ cái ngôi thứ nhất á, của tiếng Việt Nam mình ngôi thứ nhất gọi là tôi. Ngôi thứ hai đại danh từ gọi là anh là chị, ông bà. Ngôi thứ ba là ông ấy, bà ấy, họ, chúng nó. Thế thì là Đức Phật cũng vận dụng cái ngôn từ như vậy. Trên trời dưới trời ha, tức là chỉ có tôi là riêng của mình tôi thôi. Như ngã độc tôn tức là riêng, đặc biệt riêng của mình tôi. Vô lượng sanh tử kim vạn hỷ, nghĩa là cái thân này là cái thân cuối cùng của tôi, nghĩa là tôi sẽ thành Phật. Tôi không còn là cái người mà phải chịu những cái phiền não ưu bi khổ não nữa, phải thêm hai ghế như vậy. Cái đó là trong kinh A Hàm mà nói đi nói lại nhiều lần như vậy. Sở dĩ tôi độc tôn, tôi đặc biệt hơn mọi người là tại vì cái thân này của tôi là thân cuối cùng. Hay nói một cách khác là cái thân này là Ngài Đức Phật đã từng tu tập mãn tam ma tăng thì kiết rồi. Bây giờ thân này là cái thân thành vô lượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên là như ngã độc tôn mà phải thêm một vế nữa là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, nghĩa là luân hồi sanh tử ưu bi khổ não là dài đó. Kể từ đây tôi chấm dứt. Thành cái chữ tôi đó là một cái đại danh từ ngôi thứ nhất để nói cho mọi người ta xin mình là tôi. Mỹ gọi là ai, du suy hi bê thì cái mặt cũng nói ai ai em độc tôn vậy đó. Là nhớ là tại vì là độc tôn là tại vì là vô lượng sinh tử ưu bi khổ não. Kể từ đây thân này là thân cuối cùng, tôi sẽ thành vô thượng bồ đề. Để nó như thế. Còn cái chuyện mà Phật chủ trương phá ngã đó là chuyện khác, bởi vì cái ngôn ngữ văn tự là khi mà thuyết pháp là cũng phải dùng cái ngôn ngữ văn tự của mọi người nghe cho được, hiểu cho được. Tôi nói ví dụ như giờ cái này nè, Phật duy biết là cái này là không phải là cái, không phải là cái bông hồng. Phật thì biết là bông này không phải là bông hồng, nhưng mà khi nó pháp là Phật nói rằng này đã chúng biết nên nhìn đây, cái bông hồng này là một cái loại coi nó đẹp vậy chứ mà sống nở tối tàn đó. Mà nên biết rằng nhân gian phú quý qua gian lộ mà thế thượng công danh thủy thượng âu đó, tất cả những sự giàu sang của cải danh dự địa vị của trần gian này nó giống như là cái giọt sương mà nó động ở trong cái hoa hồng này. Một khi mà gió lung la dày là cái hột xương nó không còn là tồn tại trong đó được, mà nó rơi rớt mất đi. Thế thì là Phật biết rằng cái này không phải là khoa học, nhưng mà khi mà cần nói như vậy Phật có nói đây là cái khoa học. Sự công danh sự nghiệp giàu sáng nhưng cái hột xương Đức Phật vẫn biết không phải là hột xương, nhưng mà phải gọi là như là cái giọt xương nó động trong cái khoa học. Thế thì là cái pháp như vậy thì gọi là thế giới tất đạt, tức là chiều theo hiểu biết bình thường giản dị của mọi người để nói cho mọi người biết vấn đề này là vô thường, cái này là vô thường, cái giọt nước động trong này là vô thường, mà giọt nước động trong này người ta gọi là giọt xương thì Phật cũng gọi là giọt xương, nhưng mà Phật biết là nó không có xương. Qua này mình gọi là qua hồng, cái bệnh biến kế chấp tự mình nhập cho nó, gán ghép cho nó, cái tự nó không có tên. Là nó cái chữ duy ngã độc tôn cũng vậy, nghĩa là người ta, đây là đại danh từ ngôi thứ nhất, chỉ cho tôi là nó thay thế cho cái con người mình. À, thì cái trên đời dưới trời, nghĩa là tôi là đặc biệt nhất, là độc đáo nhất. Vì sao? Vì vô lượng sinh tử ưu bi khổ não, kể từ đây cái thân này tôi sẽ thành vô sinh bồ đề. Thế chứ không có cái chủ trương là nói như vậy thì gọi là mâu thuẫn. Thành ra cái học kinh đó, mình nắm cho được cái ý Phật, vận dụng cái tứ tất đàn đó, giải tỏa mới được, mới không còn cái thắc mắc. Cũng như tôi nói dùng cái từ tiên đà bà đó mà, chỉ có một từ là tiên đà bà, đó là mật ngữ của nhà vua. Mà khi nhà vua cần tiên đà bà thì cái người mà hầu cận vua đắc lực đó phải biết lúc đó là vua cần cái gì. Tiên đà bà là chỉ cho là chén nè, muối nè, nước nè, ngựa nè, cung tên nè và đồ ăn. Thế là rất sớm này Phật ra là ông nhà vua nói rằng là ta cần tiên đà bà, thì tất nhiên là cái người hầu cận nó phải biết đem cái gì cho vua, tức là phải đem đồ rửa mặt thanh răng rồi. Xong rồi là nhà vua nói ta cần tiên đà bà, thì lúc bây giờ là dọn bánh mì trứng rồi bơ phô mai rồi ra ăn. Xong rồi bữa nay công việc triều đình không có gì hết, nhà vua nói giờ ta cần tiên đà bà, thì cái người hầu cận đó dắt ngựa đem cung nhân tên rồi đem bộ hạ thị tỳ thì đó cho vua có lại đi săn bắn chơi giải trí. Thế thì là cái người hầu cận vua phải biết cái mật ngữ của nhà vua, thì như vậy mới là được nhà vua cho hầu cận là một cái người mà vua quý mến. Thành ra là Phật nói kinh đó là Phật dùng ngôn ngữ văn tự và từ ý tứ, từ cái nội dung mà cái người đệ tử Phật là phải biết cái ý của Phật đó là nói cái bài pháp này là cái nội dung phục vụ cho cái đối tượng nào, cái căn cơ nào, trình độ nào, và dùng cái ngôn ngữ văn tự như vậy là để phục vụ cho cái gì. Lúc nào là thế giới tất đàn, lúc nào là vị nhân tất đàn, lúc nào là dùng lời nói để đối trị tất đàn, lúc nào là đại nhất nghĩa tất đàn. Phải hiểu được như vậy đó thì là nghe kinh nó mới không có còn vướng mắt. Đó là nói ví dụ như vậy, qua này nè, không phải là qua lại gì hết, nhưng mà khi mà nói cho mọi người biết là nó đến như là nó cái qua lại, nó có cái mùi hương. Thì cái người tốt ấy, thì là sẽ cái qua lại nó có cái mùi hương ai cũng thích. Còn cái người xấu ấy, thì nó có cái tên gọi cũng như là cái ô danh của mình nó không tốt, thì nó giống như là cái mùi của cái cây bản hạ. Cái mùi của cái cây bản hạ là bay hơi ra người ta không ai thích, ví dụ vậy. Thế thì cây bản hạ Phật như sức biết không phải là bản hạ gì cả, nhưng mà ai cũng biết rằng cái bản hạ là nó có cái mùi hoa cuối. Thế thì Phật nói là cái người xấu thì nó cũng như là cái hoa, mà là hoa bản hạ, nó tỏa ra tiết ra mùi hương mà người ta bịt mũi người ta không chịu được. Còn người tốt thì nó giống như cái hoa lại, nó vừa trắng vừa trong vừa tinh khiết, ai thấy cũng thích, mà lại nó tỏa ra mùi hương thơm, ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự là Phật biết là cái này nè, đối với Phật là không có hoa lại nữa. Đó như tôi vậy đây mà tôi chưa nói là Phật như là cái con đâu, mà nói cái này là qua lại là tôi chơi với các vị vậy thôi, chứ chưa bao giờ tôi có ý định qua lại cũng đâu. Là vì tôi biết rằng tất cả đều là danh ngôn hương vọng biến kế sẽ cấp hết. Như qua này gọi là qua hồng, còn lá này gọi là lá gì đây, gọi là lá cầu, lá bông gì đây, lá gì đó, các vị nói lá gì tôi cũng không cần tin, mà nói lá gì tôi cũng nghe hết, không cần cả. Mà dầu mấy cái gì cho là đúng, tôi cũng không thèm đến thiệt. Là vì thật sự cây đó không có tên gì hết, nhưng mà các chị muốn đặt gì đó, đồng ý với nhau đặt vậy thôi. Cỡ tôi bây giờ đây này, các chị nói cái gì tôi đều không sợ, nói tên gì tôi không cần cãi. Vì tôi cũng đàng hoàng, các chị tưởng đâu là tôi nghe hết, chứ thật tôi không có nghe gì hết. Còn như Lai Thế Tôn là vậy đó, không bao giờ ai nói cái gì trên đời này mà ổng nghe ổng mê, ổng lấy làm lạ, không có. tất cả ông đều bất cứ là cái gì đó như là tôi nói là ông biết là cái đồ duyên sanh như quyến đó thì cái nào cũng như cái nấy thôi. Đó là duyên sanh như quyến thì là trong cái màn bạc đó là vua cũng là quyến, không có vô thiệt. Quan cũng quan quyến, mà cái người dân cũng dân quyến, mà cái người bị đau khổ cũng đau khổ quyến, cái người bị quyền được quyền hành giàu có cũng là quyến. Cho nên là nói cái gì nó bằng cũng ai khóc là khóc, ai cười là cười, ai quan nghiêm thế nào là quan nghiêm, còn thật thì biết toàn bộ đều là giả hết. Đại để là như thế. Vì vậy Như Lai lúc nào cũng được bất động, như bất động là vậy. Bây giờ tiếp cái đoạn nào, chân tánh hữu vi không viên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn vọng hiểm chi chân vọng chân đồng nhị vọng. Phải hai câu đó là phải đặc biệt để ý, chỉ những cái này là vọng, cái kia là vọng, cái nọ là vọng, là để mà cốt để mà giới thiệu cái chân. Ví dụ như giờ Kinh Lăng Nghiêm này rất là nỗ lực tích cực chỉ cái tánh vọng ở trong mọi người. Chẳng hạn như là hàng ngày mình sống trong những cái ý niệm vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy tốt xấu hơn thua lấy bỏ giàu nghèo sang hèn, mà mình sân cái tâm phân biệt như vậy là ta gọi là vọng, cái đó là vọng tâm. Để gì? Ngôn vọng là hiển chi chân, để người ta cái kinh này nè chỉ cho các vị hoài về hướng nội, ngó vào trong để mà sống, mà thực hành, mà sống với một cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, mà không hề có sanh có diệt, mà nó thay đổi liền liền như là vui mình buồn giận thương ghét đó. À, thế thì là chỉ cái đó gọi là chân tâm. Vậy thì chân tâm là gì? Là chân tâm là quay về với một cái tâm, một cái trí tuệ mà thường thanh tịnh, không có lúc nào mà tạm bất ở trong mọi người. Cái tâm thanh tịnh đó không có thương ai hết, không ghét ai hết, cũng không có lúc vui, cũng không có lúc buồn, cũng không có lúc mừng, cũng không có lúc giận, không có lúc đau khổ, vân vân. Thế thì là trong cái lúc đó chính là gọi là chân tâm của mình đó. Thế thì phân biệt nói rằng những cái mừng giận thương sợ không phải với anh cô là vân, để hiển bài để giới thiệu cái chân là cái tâm thanh tịnh để cho mình được an vui. Mà hễ được an vui, được thanh tịnh rồi, được là gọi là giải thoát rồi đó, thì cái ý niệm chân tâm đó mình bỏ đi ý niệm chân. Cho nên mà còn có cái ý niệm mà móng tâm mà giữ gìn, mà nam mê về cái chân đó, thì cái chân nó trở thành một cái thứ bên ngoài mình, không phải là của mình nữa. Như vậy là mình sai rồi đó. Thì nó nói vọng mà để mà giới thiệu, để cho nó hiển bài cái chân. Mà kỳ thật không vọng là tự chân, chứ không tự vọng để mà mong cầu cái chân. Nếu mà cố ý trừ cái vọng để mong cầu cái chân là cả cái vọng là vọng đã đành, mà cái chân này nó cũng thành vọng. Cái bằng ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Thành ra hôm tôi đã nói rồi, tất cả những cái tiêu chuẩn về tội ác, ví dụ như cái tội ác thì về thân khỏi nó có 10 điều, đại để là 10 điều thôi: sát đạo dâm vọng, sát đạo dâm vọng ngôn ý nữ là được ác khẩu, tham sân si, 10 điều. Mà bây giờ đây các vị người đệ tử Phật không phạm những điều đó, những điều đó gọi là những điều tội lỗi, những điều ác mà, thì các vị là tự nó thành thiện. Không, mình không rớt vào, không xa rớt vào trong những cái điều ác đó, thì tự các vị là thiện rồi, chứ không cần cầu mong cái thiện nào nữa. Giết người cướp cửa đoạn cướp tài dâm vọng hôn nhân lương thực ác khẩu, đó là những điều tội. Thì bây giờ đây là mình biết đó là những điều đó là tội là ác. Không làm những điều tội thì các vị tự nó có phước rồi. Phước là gì? Phước là gia đình, bản thân gia đình, họ hàng mình ai cũng kính, ai cũng quý, và luật pháp không hề có can thiệp, dư luận không hề buông bác. Thế thì là cái cuộc sống của mình nó an lành, nó hạnh phúc như vậy. Cho nên là mình không làm những điều ác kia, tự nó thành phước thôi, chứ không có cầu cái gì nữa hết. Người ta giết người ta có của là ác, là tội, thì người ta bị trị tù tội ta hỏi, kèm kẹp để ta hỏi, đó là tội là ác. Vì ác cho nên có tội, có tội cho nên người ta kèm kẹp ta hỏi. Chỉ một người ta chưa chịu, ta xa kẹp nữa, biểu mà chỉ hai người, chỉ hai người ta chưa chịu, ta bảo cái băng này còn đông lắm, mà nói nữa. Thế là làm ác, cho nên có tội, có tội cho nên là bị cái sự kèm kẹp mà ta thảo như vậy. Còn đây không làm ác cho nên không có tội, không có tội là phước. Phước là gì? Là cái gia đình hoàn toàn an ở hạnh phúc, vui tươi. Để là vậy đó. Cũng như bây giờ ai không còn tham sân si mạng nghi bẩn hận thú não sạc sen, những cái bực bội trong lòng, tức là không còn vô minh, không còn phiền não, thì các vị đó gì? Các vị có niết bàn rồi. Niết bàn là cái tâm trạng mà hoàn toàn thanh thoát, không có bị những cái tham lam giận dữ si mê là hận thù quán ghét, thì các vị có niết bàn rồi. Mà nếu mà giữ liên tục được như vậy, đó là niết bàn ở trên cái thế gian này, giống như là các vị a la hán, các vị Bồ Tát, chư Phật đặt ở đâu thì nhất là ở đó mà. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ tôi rất là sợ. Tôi rất sợ là gì á? Tuyệt đại đa số trên thế gian này là không có tôn giáo là con người chịu không nổi. Cho nên con người rất là thích tôn giáo. Mà khi mà đã thích tôn giáo rồi mà nếu mà không nắm vững chân lý đó, là tu không có thành công. Cho nên mới nắm được cái chân lý thì tu nó mới có đem lại cái hiệu quả. Hôm nay tôi nghe tin tức cái đài BBC đó. Bây giờ cái giáo lý của đạo Tin Lành, của đạo Thiên Chúa, bây giờ nhiều nhà trí thức họ xét lại gì đó. Xét lại cái vấn đề cái đức tin của một vị toàn năng, toàn trí, toàn tài, toàn đức và sáng tạo ra cả loài người. Điều đó có phải chân lý chưa? Mà bây giờ là nhiều nhà trí thức, có những người xét lại vấn đề đó là linh mục, là cái mục sư, nhà mục sư Tin Lành đó. Mà họ tiến bộ mà, họ đem họ phân tích rồi là bị trong giáo hội như là không cho làm công tác công giáo nữa, thậm chí khai trừ. Có một số cũng trong hàng giáo phẩm vậy, người ta nói không nên khai trừ, bởi vì là đã là chân lý thì người ta có quyền phân tích, người ta có quyền phê phán, người ta có quyền nhận định, chứ không nên mình làm kiểu độc đoán hay là nói sao là phải nghe vậy. Cho nên là hôm nay cũng nghe cái tin đó. Về mặt tôn giáo thì đó là một cái yêu cầu của nhân loại, người nào chủng tộc nào cũng thích lắm cái chỗ để người ta gửi gắm cái tinh thần. Ngoài cái làm lộn vật chất ra nó gặp nhiều cái đau thương phiền muộn, thì chỉ còn cái cách là cái chỗ tôn giáo là cái chỗ mà ta nương tựa, ta gửi gắm cái tâm hồn. Mà gửi gắm cái tâm hồn mà nó đúng với chân lý, quay về sống đúng chân lý ra, thì là nó đem lại sự an ổn chân thật. Còn mà gửi gắm tâm hồn mà nó không có đúng với chân lý á, gọi là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới, mà cái thế giới đó sự thật, không có người nào mà đủ sức để giúp đỡ mình cái gì, mà gửi gắm như vậy thì nó phí đi. Người ta muốn gửi vàng, ta gọi là phải chọn mặt mới gửi vàng. Chứ gửi gắm tâm hồn ở một thế giới mà không có cái ông gì để giúp được cho cái gì cho mình hết, chẳng có một đấng nào cứu rỗi gì được cho mình hết, mà mình lại gửi gắm cho cái đấng đó, gửi gắm cho cái thế giới đó, thế thì là nó phí phạm cái niềm tin cái sự là ủy thác của mình. Anh nói thì tôi mới nghe việc đó, nghĩa là rồi đây nhân loại sẽ tự tỉnh ngộ, tự phát huy cái khả năng nhận thức của con người. Cho nên các tôn giáo có thể là gần rồi đây không dùng cái chữ tôn giáo nữa được, mà nếu anh muốn sống anh phải đáp ứng cái yêu cầu tri thức của mọi người, phải để cho người ta nghiên cứu cái giáo lý của cái tôn giáo, chứ không thể nói làm sao bắt buộc người ta nghe như vậy được nữa. Tôi nói ví dụ như là có một cái thời xa xưa ta gọi là Thiên Lôi là một vị thần. Nhưng mà nếu cái đạo mà cho rằng là Thiên Lôi là một vị thần, đời nay bắt buộc ta nghe ta đâu có chịu nữa. Tôi nói ví dụ như giờ sắp nho hồi tôi học đó mà, giáo học á, hỗn độn sơ khai càn khôn thiên điện, khí chi kinh thanh thượng phù giả như thiên, khí chi động trượt hạ nhân giả như địa. Những cái khí mà nhẹ thanh thì nổi lên nó làm trời, còn khí mà nặng mà đục á, ô trượt ra thì nó lấm xuống làm đất. À, cái thuyết của vũ trụ người ta nói như vậy đó. Bây giờ nó đâu có chịu vậy. Nhật miệt vũ tinh vị chi thất chấn, mà thiên địa dưới nhân vị chi tam tàn. Mặt nhân phong miệt và năm sao tức là kim mộc thủy hỏa thổ, đó gọi là thất chấn. Trời đất và người gọi là tam tàn. Nhưng mà trời bây giờ là trời là ai cũng được. Đất là gì? Trời cha đất mẹ còn đúng nhiên nữa không? À, bây giờ mà nói chuyện trời là cha đất là mẹ chỉ có một số người nào có tin thôi, chứ còn như cái người của đạo Phật này là nói trời cha đất mẹ nó đâu có tin. Bây giờ cái trình độ cái kiến thức của con người ta nhận thức phải có khoa học, phải lý luận cho được. Thế địa nhân dân vị trí tâm tài nhất như chúng dương chi tông nguyệt nãy có như chi tượng hồng danh đế đốc nãy sinh nghĩa chi dâm khí. À, cái móng đó là gọi là cái đế đốc, đó là cái dâm khí của trời đất. Nó trời đất nghĩa là cái dâm khí trời đất nó tụ lại, nó giống như giữa nam và nữ để nó sinh ra cái thứ đó. Nói như vậy bây giờ ta đâu có tin được. Nguyệt lý hữu thiền thừ thì nguyệt pháp tinh quang, trong mặt trăng nó có con thiền thừ, vì nhờ có con thiền thừ cho nên nó tỏa ra ánh sáng. Nói vậy ta đâu có chịu nữa. Mà bây giờ mặt trăng là nó là một cái hành tinh, mà nó là một cái vệ tinh ở trong cái thái dương hệ. À, sở dĩ nó sáng là do cái ánh sáng của mặt trời dọi qua nó. À, rồi là nó trở thành cái đối tượng, cho nên là mình mới thấy nó sáng vậy thôi. Cho nên ánh sáng đó mà rọi mình thu hút ở trong vô lượng vô tận không gian thì ánh sáng không có ánh sáng. À, nhưng mà vì nó có cái sức cản của cái hành tinh đó cho nên là làm cho ta thấy nó có cái ánh sáng mà mát mát nó mà mờ như vậy, chứ đâu có con thiền thừ. Tôi nói ví dụ này, bây giờ này nè, anh cái ánh đèn pin của mình ha, mà nếu mà mình rọi bóng lên trên hư không này đó thì mình không thấy cái ánh đèn pin của mình tới đâu cả. Nhưng mà nếu trên đó 15-20 thước gì mà nó có một cái tấm gì nó chắn ngang đó thì mình sẽ thấy cái ánh sáng đèn nó tụ lại chỗ đó. Thế thì là cái mặt trăng là so với cái thái dương hệ này nó là một cái vật cản ánh sáng, cho nên là khi mà mặt trời lặn là khuất cái quả địa cầu rồi mà còn dọi bóng lên mà nó đụng cái đối tượng, cái vật cản của nó làm cho có ánh sáng vậy thôi, chứ có con thiền thừ gì. Vì vậy cho nên là cái chuyện tôn giáo của những ngàn năm xưa thì khác, mà tôn giáo của những ngàn năm từ này tới giờ sao mà muốn nói sao nói là không dễ ăn rồi đó. Hôm nay tôi nghe là một sự biến động vô cùng. Người ta có phát minh, người ta nghiên cứu mà cách chức ta không chịu. Trong đó nhiều người cũng trong cùng một tôn giáo mà ta không chịu cách chức ông đó. Bởi vì là cần phải lý luận, cần phải tìm hiểu, không nên đóng bích lại. Muốn nói sao là bắt buộc người ta nghe như vậy. Vì vậy cho nên tôi nói với đại chúng là đạo Phật của ta không phải là một tôn giáo đâu. Cái người mà tin đạo Phật, mà tin Phật không phải là một người tín ngưỡng đâu. Bởi vì tín ngưỡng là phải tuyệt đối phục tùng với cái giáo điều mà của cái đạo lý nó đưa ra. À, ta lấy một vị thần đạo và lập ra một cái giáo điều, mà cái giáo điều đó khi đã lập rồi là tuyệt đối phục tùng. Còn giáo lý của đạo Phật, người đệ tử Phật, Đức Phật đã dạy đừng bao giờ làm cái chuyện đó. Nếu người nào nghe kinh điển Phật nói mà không suy nghĩ mà tin rằng là người đó không phải đệ tử Phật mà là người đó hủy bán Phật đấy. Đạo Phật tuyệt vời như vậy.